thấy cái người này, thấy cái âm thanh này, thấy cái mùi này, thấy cái vị này, thấy cái sự xúc chạm này, mình sống bằng những cái này. Mình sống bằng cách mình lặn lội trong những cái quả của mình. Mình tiếp nhận để mình thọ hưởng, để mình dài xéo, và coi như mình rơi vào trong cái dũng lầy của tất cả những quả thiện và bất thiện của mình. Chứ mình không có nhìn cho ra cái tâm của mình. Phải nhìn cho ra cái tâm của mình khi mình lặn lội trong cái khối mà của quả mình đây. Tâm mình đang làm gì trong đó? Phải thấy rõ nó để thay đổi nó đi, để uống nắng nó đi, để dạy dỗ nó đi, mình mới thoát. Còn không, không thoát. Tất cả chúng ta thất bại mà. Nếu chúng ta thành công đó thì chúng ta đâu còn sân nữa. Mà chúng ta thành công đó thì chúng ta đã thành Phật rồi. Nhưng mà chúng ta đây đó, khi là Phật tử, là người con Phật, chúng ta biết đến giáo pháp của Phật, chúng ta có cái lòng ngưỡng mộ đối với chư Phật, chúng ta muốn hướng đến một cái đời sống thanh sạch, thì chúng ta phải hiểu là chúng ta đó phải chiến đấu, phải vững bước. Chúng ta chấp nhận thất bại, nhưng mà chúng ta không đầu hàng thất bại. Chấp nhận thất bại để học từ trong thất bại đó cách nào để chúng ta tiến hóa tâm linh, cách nào để cho chúng ta thắng lại được những cái mê muội do những cái dục lạc lôi kéo chúng ta mà chúng ta phải đắm chìm đây. Chúng ta phải thắng những cái gì mà nó đang làm bức xúc ở trong tâm, nó đang thiêu đốt, nó đang làm nóng nảy, nó đang làm thô tháo trong tâm chúng ta đây. Phải nhìn cho ra. Kể cả không có thô tháo, là những cái nỗi sầu muộn, những cái buồn rầu, những cái than thân trách phận của chúng ta, nó cũng là những cái trạng thái bệnh hoạn của tâm thức. Chúng ta phải nhìn thấy nó để thoát ra. Chúng ta học Phật, chúng ta đi theo con đường của Phật, là chúng ta nhận ra được những cái ô nhiễm trong tâm của mình. Chúng ta phải chiến đấu với nó. Không chiến đấu với những cái quả này, chúng ta nói người đó, cảnh đó, việc đó cám dỗ thôi. Không có cám dỗ. Cảnh đó, người đó, việc đó hấp dẫn thôi. Tại sao nó hấp dẫn? Là bởi vì nó tỏa ra cái sắc, nó tỏa ra cái khí, nó tỏa ra cái thanh, nó tỏa ra cái vị, mà nó phù hợp với cái thuộc về cảm thọ của tôi đang có này. Cho nên tôi nối kết, cho nên tôi mới là phóng cái tâm của tôi ra để mà hít chặt vào cái cảnh đó. Mà tôi lại không nhận thấy, tôi lại nói là do những cái bên ngoài cám dỗ tôi. Không, cái bên ngoài hấp dẫn, hấp dẫn, nhưng mà chính cái mình bên trong đó là mình nối kết ra bên ngoài. Cho nên quý vị thấy, ví dụ bây giờ ở nhà có ba đứa con đi, có thể một đứa nó xì ke mà hai đứa kia nó rất ghét xì ke. Tại sao? Cũng là con của mình mà, máu thịt của mình mà, gen của mình mà, sự giáo dục của mình mà, giống nhau mà, đâu có khác đâu. Có thương đứa nhiều chút đỉnh thì có, nhưng mà tất cả những gì tốt đẹp mình cho con mình đều giống nhau mà. Mà tại sao nói vậy? Tại vì nó đã chở theo cái sự ưa thích này từ nhiều kiếp. Cho nên là sư cô đã nhiều lần giảng, mà không biết quý vị có nhớ hay không, là tất cả những cái gì mà mình bị bắn chặt vào đó để thoái độ đó, mà mình biết rằng cái giờ chết mình cặm kề rồi, biết chắc chắn là chết rồi, thì đừng có bao giờ nói chết. Thì cũng vậy thôi, ai chết cũng giống nhau thôi, thành ra hưởng tiếp cuối cùng để chết. Cái đó là cái sẽ nối lại trong nhiều kiếp tới những cái ô nhiễm đó. Còn nếu bây giờ mình vẫn biết rằng chút nữa đây chết, ngày mai chết, mà nói rằng chính vì cái sự dục lạc này, chính vì những cái mà cái tâm tôi đó nó nối kết với những cái cám dỗ này, những cái hấp lực này, mà bây giờ đây tôi nhất định phải cắt đứt, nhất định phải rời khỏi nó. Ý thức mạnh mẽ vươn lên như vậy, khi tái sanh cái đời tới đó, nó thấy nó sợ tránh xa. Còn nếu không á, nó sanh ra nó đánh được cái mùi đó là nó tiến tới. Nó thích sắc thì nó đi vào cảnh sắc. Nó mê sắc dục. Nó thích cảnh thanh, nó đi vào cảnh thanh. Nó mê cái thanh. Thích cảnh vị, nó đi vào cái vị. Cho nên rượu nó ghiền. Tất cả những cái gì mà thọ hưởng cái dục lạc mạnh mẽ nhất trong thế gian này cám dỗ. Nhưng chính nơi đó, đó nó phát xuất ra một cái lực rất là mạnh để nó thu hút vô, nó chiêu cảm vô, để nó tiếp tục những cái ô nhiễm mà nó không có nhìn ra. Cho nên cái ý thức vươn lên của mình hết sức là mạnh mẽ. Bởi vì chết thì phải chết thôi, đâu có lòng khao khát được hơn. Nhưng mà cái ý thức của mình á, không có chịu đầu hàng, không có chịu chấp nhận. Khi mình thấy rõ cái nguyên do nào đưa mình đến cái chết vậy thôi, đưa đến cái khổ sầu như thế này, nhưng mình thấy đây là dục lạc, thì mình phải hiểu rằng nếu đời này mình không chiến thắng thì tất cả những cái đời tới của mình nó sẽ trầm trọng hơn, nó rất là khó đi ra. Ý thức vươn lên, ý thức vươn lên, ý thức vươn lên, luôn luôn có nỗ lực để vươn lên. Và phải nhớ chúng ta sinh ra với sắc pháp của mình đây, sinh ra tâm pháp mình đây, gọi là cái tính tình mình đây, và cái cấu trúc của thân thể mình đây, đó là cái thân phận của chúng ta. Giống như bây giờ đây là cái bình 5 lít thì nó phải chứa 5 lít, đây là cái bình 3 lít nó chứa 3 lít, đây là cái bình 10 lít nó chứa 10 lít, đó là cái thân phận của nó mà. Nhưng mà chúng ta làm người đó, chúng ta phải cố gắng nỗ lực để vượt lên cái thân phận của mình. Chúng ta phải thấy, còn không thấy đó thì người ta đó, để cho cái thân phận nó đè bẹp cái đời sống của người ta rồi. Và có người theo Phật mà không có hiểu rõ cái giáo lý, cứ nói vậy, ôi cái nghiệp của tôi thì tôi phải chịu thôi, tôi đâu có biết làm sao khác hơn, sao mà thoát khỏi cái nghiệp của mình được. Nghiệp ai tạo vậy? Mình tạo mà, thì mình có quyền không tạo. Mình có quyền chấm dứt, mình có quyền không tạo nữa mà. Cho nên mình không hiểu giáo pháp. Và mình cứ tiếp tục cái đó. Bởi vì khi người ta buông tay, người ta xuôi dòng thì nó dễ, người ta lội ngược dòng khó. Cho nên nó là bóp méo cái giáo pháp, để mà mình là coi như là bị cái thân phận nó nhốt chặt mình trong đó. Phải khẽ mỏ mà ra. Chúng ta ở trong cái trứng thì phải khẽ cái mỏ để đi ra ngoài. Còn không cứ khẽ cái mỏ thì nó sẽ nhốt đời đời kiếp 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 trong đó, nó thúi luôn trong đó luôn. Như vậy đó thì chúng ta hiểu rằng chúng ta sinh ra đây có cái sắc thân đây. Sắc thân này chứa những cái sắc pháp đây. Và khi nó hoạt động đó thì nó hoạt động, nó hiển lộ trên những cái phần mà chúng ta thấy cái dòng tâm thức nó ra vô rõ rệt nhất, đó là các cái căn này đây. Như vậy đây là 6 căn, đây là 6 cảnh. Thì cũng như những cái trạng thái tâm thức khác đó, thì cái con đường mà nó phát sanh ra cái tâm sân, nó nằm ở chỗ khi 6 căn tiếp xúc với 6 trần. Các cái căn này khi tiếp xúc với cảnh, khi nào những cảnh này không khả ái, không khả hỷ, thì cái tâm sân của chúng ta phát sinh. Không khả ái, không khả hỷ, phát sinh sự không hài lòng. Và từ cái sự không hài lòng này nè, đi đến khó chịu, đi đến bực bội, đi đến tức tối, đi đến khổ đau, vân vân, nó bắt nguồn từ đây. Nó đi từ chỗ này mà nó đi ra. Thấy cái người đó, thấy cái cảnh đó, thấy cái việc đó, nghe cái lời nói đó, nghe cái âm thanh đó, chói ta, không vừa ý, bực bội, khó chịu. Nghe cái mùi đó, cái mùi nào mà nó lưu trong cái tưởng của mình, những cái cảm xúc êm đềm những cái cảm xúc mà làm cho mình thọ lạc thọ hỷ đó, thì nó sẽ hài lòng, nó nhớ hoài cái cảnh khí này. Còn cái mùi nào mà nó ghi trong cái tưởng này này, nó đi liền với những cái cảm thọ khó chịu bực bội của mình á, thì bây giờ nơi đây nó lại phát sanh tiếp. Kể cả cái vị cũng vậy. Cho nên ăn uống cái khẩu vị của mỗi người khác nha. Nghe nhạc mỗi người cũng khác nha. Cách nói năng biểu lộ tình cảm của mỗi người khác nha. Không có giống nha. Vậy thấy không? Khác nhau hết. Như vậy tất cả sáu cái căn này khi tiếp xúc với sáu trần thì nó sẽ trổ sanh những cái quả thức. Và những cái quả thức này nó có thể là những cái quả thức nó nghiêng về lạc hỷ, nó nghiêng về khổ ưu. Thì như vậy đó, những cái quả thức có thể thiện và những quả thức có thể bất thiện. Thì khi những cái quả thức mà thuộc về quả thức thiện đó, thì cái tâm ứng xử của chúng ta đó, nó nằm ở chỗ này. Đây. Thì nơi đây nè, nếu mà ô nhiễm á, thì nó sẽ phát sinh hai trạng thái. Một trạng thái thứ nhất khi nó ưa thích á, thì nó dính chặt vào trong cái đối tượng đó. Nó mong muốn, nó chờ đợi, nó ấp ủ, nó nhớ nhung dần dần. Còn nếu như mà nó không ưa thích á, thì nó chán ngán, nó muốn đẩy ra, nó muốn xô dạt đi dần dần tất cả. Còn nếu như nó là một cái trạng thái không ô nhiễm, là một cái trạng thái thiện, thì nó cũng có hai cách nhìn. Hoặc là nó cảm thấy như vậy là bình yên, là thanh tịnh. Hoặc là nó có một cái trí sáng suốt để nó sử dụng những cái đối tượng này để tăng trưởng cái pháp thiện lành của nó lên. Cho nên á, là khi đối cảnh mà sinh tình, thì trong cái tình đó chúng ta có thể phân làm hai nhánh. Một nhánh của thiện và một nhánh của bất thiện. Trong cái nhánh của thiện thì nó đưa đến sự bình an, nó đưa đến sự tiến hóa. Trong cái nhánh của bất thiện nó đưa đến tham dục và nó đưa đến sân hận. Nó đi cái con đường rõ ràng của nó như vậy. Như vậy khi mà cái đối tượng bên ngoài đó, nó là cái quả như vậy đó, cái tâm sân của chúng ta khởi lên càng lúc càng mạnh đó, thì cái cảnh này nè, nó giống như nó phủ chụp lên. Khi cái sân nó phát sanh đây, sân với cái đối tượng mà nó cho là không khả ái, không khả hỷ, thì khi nó bị như vậy đó, thì đây là cái cảnh đây, đây là cái đối tượng đây, nó bị cảm cái khối này đó phủ trùm lên, nó tạo thành cái áp lực. Mặc dù nó nghĩ tới để ghét, mặc dù nó nghĩ tới để bực mình, để thù hận, nhưng nó bị dây bủa. Nó dây bủa, nó giống như nó bị tù ngục. Tù ngục trong sự sân hận của chính mình. Mà nó bực bội, nó khó chịu, nó muốn đập cái gì đó, muốn dằn mông sáng chén, nó muốn nói một cái gì, nó muốn hét lên, nó muốn xé toan cả cái bầu trời này đi, để nó thoát ra khỏi, bởi vì nó khổ quá, không có chịu được. Không có ai là áp lực của nó hết. Nó ngỡ rằng cái cảnh này, cái đối tượng này đè cho nó ngộp xuống. Cho nên nó đập tan cái đối tượng này. Nó cảm giác như một cái không gian này ngột ngạt, không có thở được. Nó cảm giác như tất cả đều là tâm tối hết. Và nó bị trói lại, bị bó lại, thở không có được nữa. Không có phải gì vậy. Tất cả là do cái sân này. Nó phủ trùm lên hết toàn bộ cái đời sống của nó. Chính nó phủ trùm nó. Mà nó ngỡ là cái cảnh này, cái đối tượng này phủ trùm nó. Cho nên nó tấn công vào đây. Tấn công vào đây. Nó làm thành một cái sân. có thể đưa đến sân độc, thể đưa đến sân ác. Và như vậy nó mới tạo nên ác nghiệp cho chính nó, nó mới tạo nên tội lỗi cho chính nó. Mà nó không bao giờ chấp nhận rằng nó có tội, nó có lỗi. Mà nó luôn luôn, tâm sân nó luôn luôn nó nói rằng nó phải chống trả, là bởi vì cái đối tượng này á đã làm cho nó quá khổ đau. Nó có cái quyền, có cái quyền tấn công, có cái quyền đập phá, có cái quyền hủy hoại, bởi vì nó không thể chịu đựng được rồi. Cái sai lầm nó nằm ở chỗ này. Khi chúng ta sân lên, chúng ta sai ở cái chỗ này. Quả này của mình mà, mình gieo xuống bây giờ nó lên mà, và mình đem vô nhà mình mà, mình đem vô mà, đâu có ai biểu mình đem vô. Bây giờ mình đưa ra, mình không muốn đưa ra, mình muốn giữ lại mà giữ theo ý mình. Nhưng cái quả nó là quả của nó. Gieo cái hột giống nào thì nó trổ như vậy. Lúc đầu á, ở chỗ này nè, mình thấy mình tưởng cái cam sành, đến khi nó lên rồi nó mọc tược nảy mầm rồi thì cái trái nó y như trái cam sành, nhưng mà bên trong nó là cái loại chanh to trái. Rồi bây giờ đó biểu đốn đi, không chịu đốn, tiếc. Bỏ đi thì cũng không, muốn ở lại đây mà nó là cam sành, nó đâu có cam sành được, không có cam sành được. Rồi bây giờ mình càng nổi sân lên chừng nào nó càng chúa chừng đó, bởi vì mình bón xuống đây. Cho nên á, khi mà những cái xung đột xảy ra đó, chính cái người mà ta thương yêu nhất, chính cái người ta tin tưởng nhất, chính cái người ta ấp ủ nhiều nhất, người đó giết ta, hoặc là chính ta đây giết cái đối tượng mà ta nghĩ rằng ta yêu mến nhất. Cũng như là quý vị đọc báo á, thấy hai cái người này là nghiên cứu sinh đi qua Liên Xô đi học, hai người đều làm luận án tiến sĩ, có hai đứa con. Khi qua bên đó cái hoàn cảnh sống quá khó, thì cái người vợ mới nói rằng nếu mà hai vợ chồng mình đều làm nghiên cứu sinh hết thì con sẽ ra sao, cho nên thôi bây giờ anh thì cứ làm luận án nghiên cứu sinh, còn em bây giờ phải hy sinh đi ra ngoài kiếm cái gì đó mà buôn bán thêm, để thứ nhất là cái bữa ăn trong gia đình cũng đỡ đi, sau nữa con cái còn có điều kiện học, thì em làm mẹ em chấp nhận hy sinh. Thì người chồng đắc đo, nhưng mà cuối cùng rồi thì không có giải pháp nào khác hơn là phải chấp nhận cho vợ như vậy. Nhưng mà người này cứ nói rằng, nhưng mà em phải nhớ là em chỉ làm tạm thôi, và sau đó công việc chính của em phải trở về làm luận án nghiên cứu. Thì cô này cũng nói như vậy. Nhưng mà khi đi vào cái con đường buôn bán thì lúc đầu á, thì đủ để cải thiện cái đời sống. Nhưng mà người này không muốn dừng lại chỗ đó, cho nên bắt đầu buôn bán ngoại tệ. Và cái ngoại giao của người này rộng ra nữa. Và khi buôn bán ngoại tệ đó thì cái tiền lời nó nhiều hơn. Thì như vậy sự hưởng thụ bắt đầu nâng lên, và cám dỗ cũng đi theo. Cho đến khi cái người đàn bà này xa chân, thì cái người chồng nhìn thấy như vậy rất là xót xa, và nói với người vợ rằng bây giờ đó em hãy bỏ tất cả đi, bây giờ anh chấp nhận đói nghèo, sống rất là kham khổ, miễn làm sao mình làm xong luận án đem con về nước. Rồi đó, thì tại nơi đây con mình cũng học tử tế, mình nghèo nhưng mà mình vẫn có thể vợ chồng hạnh phúc, gia đình đầm ấm, còn hơn là bây giờ đó cái hoàn cảnh như thế này anh không chịu đựng được. Thì lúc đầu còn nói qua nói lại, nói tới nói lui, nhưng mà cuối cùng cô này nói rằng là bây giờ em nói thật là em không còn có cái suy nghĩ làm luận án nữa. Và em rất ngán cái chuyện đó, là phải tiếp tục một cái đời sống lương ba cọc ba đồng rồi, cho nên anh cứ đi theo sự nghiệp của anh, còn em thì bây giờ phải đi kiếm tiền. Nhưng mà người chồng của người vợ đó biết rằng đó, cái chuyện kiếm tiền này á, đã xa lầy rồi. Và xung đột nhau cho đến cuối cùng, thì trong cái lúc mà xung đột như vậy đó, người chồng coi như là mất cái bình tĩnh, thì cuối cùng đã giết người vợ chết. Khi chết xong đó thì ông ta mới là chặt ra mới bỏ trong cái vali. Thì nửa đêm như vậy đó là mới xách cái vali để đi ra được, thuê một cái xe taxi. Thì đến cái cầu đó mới quăng cái vali xuống. Trong lúc như vậy thì ông nó không nhớ rằng là trong cái vali còn để cả cái địa chỉ và cái tên từ Việt Nam qua. Thì quăng cái vali xuống, thì cái khi đó, đó là ông ta trở lại lên cái taxi. Thì người taxi hỏi ông quăng cái gì đi xuống cái sông đó vậy. Thì người này nói vậy: tôi quăng cái mà tôi đã hết sức yêu mến, mà tôi không còn có cái cách nào hơn là phải quăng đi. Thì nghe cái câu triết lý này đó, là sau khi đưa cái người khách này trở về rồi, thì cái ông taxi người Nga đó mới đến báo cho sở cảnh sát. Thì hai hôm sau cái vali đó nổi lên, thì người ta bắt, bắt được cái gì. Cho nên người ta giết, người ta hủy hoại cái đối tượng chính là người ta yêu mến. Nhưng mà người ta yêu mến cái gì? Người ta yêu mến cái ảo ảnh đây, bởi người ta tưởng nó là cây cam. Nhưng mà khi nó ra một cái cây chanh, người ta không chịu được cái này. Và cái này nó trở thành một cái áp lực ở trong tâm của mình. Và chính khi mình hủy hoại cái này đó, là mình hủy hoại cái áp lực nơi tâm của mình. Cho nên khi mà một cái tâm sân nó hoạt động như vậy á, mà nó dập nát được cái đối tượng của nó rồi, nó cảm thấy khỏe, cảm thấy nhẹ nhàng, cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy hài lòng, kể cả cảm thấy hả hê. Và nếu người ta tiếp tục một cái suy nghĩ và hành động như vậy, thì từ cái sự hài lòng, từ cái sự thỏa mãn, từ cái sự hả hê, kể cả người ta thích thú, người ta cười vang động cả núi rừng, bởi vì ta đã diệt hết kẻ thù của ta rồi, thì đó là tiếng cười của ác quỷ. Ác quỷ đã thống trị trong tâm của chúng ta. Nó chính là cái tâm sân, nó lớn mạnh cho đến đội đó ta đã thành quỷ dữ mà ta không hề. Cho nên khi chúng ta định nghĩa về ma quỷ, rồi chúng ta định nghĩa cái gì? Khi trong bóng tối mà ta nhầm lẫn và ta bám vào trong sự nhầm lẫn của mình đó, thì trong cái buồn khổ, trong cái tâm tối, trong cái lạc loài đó, ta cứ sống mãi trong cái trạng thức đó, đó là hình ảnh của ma. Bây giờ cũng trong bóng tối, trong cái sự lầm lẫn đó, ta đây cực kỳ hung dữ mà manh động, đấy là quỷ trong tâm của ta. Mà nó bắt nguồn từ đâu? Nó bắt nguồn chỉ nơi tâm sân mà thôi. Tâm sân cực kỳ đa dạng, tỏa ra rất là nhiều nhánh. Và chính chúng ta đây đó, làm cho những nỗi đau khổ đầu tiên của chúng ta đó trở thành cái sự sân hận. Và chúng ta đây nhuộm đen mình toàn bộ, để cho mình đó, bước đầu mình là ma, và sau này mình dữ dằn để thành quỷ. Cũng chính mình làm cho mình thành ma, chính mình làm cho mình thành quỷ, không phải ai khác. Nhưng trong lòng của ma buồn mãi với đối cảnh này, trong lòng của ma quỷ hận thù mãi với đối cảnh này, cho nên nó đã tàn phá, nó đã giết chết rồi, mà khi tái sanh gặp lại, hận thù này vẫn tiếp diễn. Cho nên nó lại đập phá, nó lại hủy hoại, nó lại tiếp tục cái con đường của cái tâm sân đang hoành hành trong tâm của nó, không phải một kiếp. Và người ta đuổi nhau như vậy, người ta mới trở thành quỷ, quỷ dữ. Mình không thấy con đường đi đó đâu, mình chỉ thấy mình buồn. Kể cả mình buồn cho, buồn cho cái số phận của mình, mình tủi cho cái thân phận của mình thôi. Nó là cái chiều của sự thụ động, nhưng mà nó ấp ủ ở bên trong, nó vẫn nhuộm đen ở bên trong. Rồi nó sẽ đi cái chiều mà coi như là cực của nó, cái tích cực xấu của nó. Một cái nó thụ động và một cái nó manh động. Thì hai con đường đó nó là một của tâm sân. Nó muốn bung ra cách nào cũng được. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là hãy đem mình ra khỏi sự sân hận, đem mình ra khỏi sự buồn rầu, sự khổ não. Đừng nuôi mình trong những cảm giác khổ đau. Đừng nuôi mình trong những cái cảm giác thương thân tuổi phận. Tất cả những cái đó là ô nhiễm, phải đi ra. Tại vì đây chúng ta không hài lòng với tất cả những cái quả trổ sanh cho mình. Và mình ứng xử như vậy để cho những cái quả này tiếp tục hoài hoài không có ngừng lại. Đó là cái vô minh của ta. Và khi chúng ta sân, chúng ta không phải chỉ có vô minh mà chúng ta còn có si nữa mà. Mà nó đi tất cả đây là một cái si phần. Cho nên cái phóng dật này đó, nó làm cho cái tâm sân của chúng ta đó, là nó chỉ bốc quả lên chứ nó không có hạ nhiệt xuống. Chỉ khi nào tuệ giác cho chúng ta phát sanh đó, thì chúng ta đây đó xót thương cho mình. Không phải chúng ta xót thương cho cái đối phận này đâu, xót thương cho chính mình. Cái từ bi rải xuống cho chính mình bằng cái trí tuệ nhận thức ra như vậy đó, thì cái lửa sân chúng ta mới hạ nhiệt xuống. Còn khi nào chúng ta đây đó không có từ bi với chính mình, không có xót thương cho chính mình, thì chúng ta để cho sân hận mặc tức hoành hành. Phóng vật nó đẩy lên mà, và nó vô tàm vô quý. Nó biết chuyện đó là bậy rồi, chuyện đó là xấu rồi, chuyện đó là không được rồi. Nhưng mà tức lên là bất chấp. Bây giờ tôi có vô tù tôi cũng làm mà. Bây giờ một đổi một tôi vẫn làm mà. Chết vẫn chấp nhận mà. Thương tích vẫn chấp nhận mà. Mất hết công danh sự nghiệp vẫn chấp nhận mà. Cái gì cũng chấp nhận hết. Bởi vì cái áp lực này chịu không nổi. Hãy ra khỏi cái áp lực này. Nhưng hãy nhớ áp lực không nằm ở đối cảnh. Áp lực nằm ngay chính tâm sân của mình. Như vậy khi nào mình giải được cái tâm sân của mình, mình ra khỏi cái áp lực. Mà khi nào mình đập phá cái đối tượng mà mình ngỡ rằng nó là áp lực của mình, thì mình đang manh động để trở thành quỷ ở trong tâm. Phải nhận cho ra. Không nhận cho ra, chính ta là kẻ nô lệ của mình. Chính ta biến ta thành ác quỷ. Mà cái hận thù nó cứ ngút ngàn ở trong ta, nó không có lui sụp được. Cho nên đừng coi thường những cái không hài lòng, những cái bất mãn, những cái bực bội, dẫu là nhỏ nhặt của mình. Tôi có nhớ một cái đoạn rất là nhỏ trong cái câu chuyện bác sĩ Dr. Zhivago. Thì khi Dr. Zhivago cùng với cái người bạn gái của mình là Clara, hai người yêu thương nhau nhưng mà biết rằng không có thể thành tựu được. Thì khi đó trên một cái chuyến xe buýt để mà đi, thì lúc đưa cô này xuống cái trạm chỗ này, thì cái bác sĩ Zhivago còn ở trên xe, mới nói với cô Clara thế này: đừng có tưởng rằng những cái buồn phiền của mình rồi nó sẽ qua đi. Không phải, những cái buồn phiền của mình nó sẽ làm nên tật bệnh đó em. Tật bệnh trước tiên á, là tật bệnh ở trong tâm. Sân này là bệnh của tâm. Và chính bệnh này nó sẽ tác động lên thân. Nó làm úa héo, nó làm lụi tàn, nó làm cho tất cả những cái mầm bệnh ở trong cơ thể nó được cơ hội để phát sinh. Bởi vì tâm sân này nuôi dưỡng tất cả những pháp bất thiện. Nó là phân bón hết sức tốt đẹp cho tất cả những pháp bất thiện của thân và tâm. Pháp bất thiện của thân là sân, làm cho bệnh tật trong cơ thể tăng trưởng lên, có điều kiện nhú mầm và có điều kiện tăng trưởng. Và sân này nó làm cho những cái điều kiện mà thuộc về tâm đó, đã bệnh lại thêm bệnh. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào.